Xin kính chào quý vị đến với chương trình Thuế vụ tuần này. Khách mời của chương trình hôm nay, như thường lệ là ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trình & Associates tại Sunshine Victoria, cũng như là cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Hôm nay mình trình bày về đề tài vậy thưa anh Lộc.
Dạ, trước hết thì xin chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio. Dạ, thưa cô, thì hôm nay chúng tôi sẽ bàn về một số đề tài. Thứ nhất là cái phần mà cho mướn nhà, có thể là một cho mướn toàn bộ căn nhà hoặc là một phần của căn nhà, đặc biệt là qua dạng share economy, và cái lực thuế nó áp dụng như thế nào. Trong đó thì cái mà chúng tôi cũng muốn chú trọng tới là cái thuế capital gain tax nó sẽ áp dụng như thế nào nếu mà chúng ta cho mướn một phần của căn nhà mà quý vị cũng phải lưu ý tới. Và sau đó thì chúng tôi cũng sẽ có một cái số góp ý về những việc mà chúng ta làm trước ngày 30 tháng 6, tức là năm tài khoá nó vừa chấm dứt kết thúc. Có những cái mà chúng tôi cũng xin lưu ý.
Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát, và nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị, xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, trước hết xin anh cho biết về việc là cho mướn nhà qua cái dạng mà share economy và cái phần thuế thì có khác gì với cái việc là cho mướn toàn bộ căn nhà không ạ?
Thưa cô, thì cái phần mà nó gọi là sharing economy ấy, tức là một cái kinh tế mới mà để mà cái dạng mà ví dụ như là chúng ta biết là những cái phần nó gọi là Airbnb hoặc là cho mướn qua cái internet, tức là tới lúc nào mà mình thấy trống thì có thể mình quảng cáo để mà mình cho mướn một cái nhà hoặc là một phần của cái nhà mình trong một cái thời gian ngắn hoặc là này nọ đó cô, thì nó thực sự là nó cũng không khác gì cái mà mình cho mướn theo hiện tại là mình qua agent hoặc là mình cho mướn đó là những cái phần mà mình cho để mà tạo ra lợi tức. Nói một cách khác đó, tức là mình cho mướn và trong đó thì đó là mình được cái tạo ra cái lợi tức cho mình đó, là đó là một cái nó gọi là sharing economy đó. Thì cũng như là như mà những lần trước chúng tôi cũng có trình bày á, là qua cái dạng cũng như là cho xe cộ dùng, tức là Uber hoặc là GoCash hoặc là những cái như vậy đó cô. Đó là những cái mà nó cho mướn đồ và qua cái nó gọi là sharing economy là như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó thì nó cũng không khác gì với cái dạng mà hồi xưa tới giờ mình cho mướn nhà, tức là cho mướn một phòng hoặc là hai phòng hoặc là cho mướn nguyên một tòa nhà qua cái agent hoặc là tự mình cho mướn không.
Vậy thì tôi có cần phải trả thuế trên cái số tiền mà nhận được từ việc cho mướn phòng này không anh?
Thưa cô, thì cái phần đó, đó là mình phải, khi mà mình cho mướn, bất cứ là mình cho ai mướn cũng vậy, là cái số tiền mà mình nhận được thì đó là lợi tức của mình, thì là mình phải khai những cái lợi tức đó. Và khi mà mình khai những cái lợi tức đó thì là những cái chi phí mà nó liên quan tới cái việc mà cho mướn căn nhà thì là mình cũng được xin khấu trừ một phần của cái lợi tức mà mình nhận được đó. Thì nếu mà mình cho mướn nguyên một căn nhà mà mình cho mướn qua cái dạng commercial, tức là cho mướn cái giá bình thường đó, tôi qua cái dạng thường đó, thì là mình có thể khai những cái lỗ, và nếu mà cái lỗ đó nó nhiều hơn cái tiền mà mình thu được, tức là tại vì mình phải tính ví dụ như là những cái chi phí là tiền lời nhà băng, tiền bảo hiểm hoặc là những cái tiền mà chiết cụ hao mòn của cái nhà đồ này nọ, tức là depreciation đồ, thì là mình cộng lại hết council rate rồi tất cả lợi, nếu mà nó hơn cái số tiền mà mình cho mướn là, thì những cái lỗ đó mình có thể mình bù qua những cái lợi tức khác của mình. Tuy nhiên nếu mà mình cho mướn mà qua cái cho mướn một hai phòng hoặc là cho người quen người thân rồi mướn đó, thì là cái phần đó nó khác, tại vì đó là cái giá có thể là mình giá mình nó dưới cái mức trung bình, mà thay vì mình cho mướn cái qua cái thị trường á thì nó cao hơn, thì đó là họ sẽ không có cho mình khai hết mà cho khai một phần thôi. Nhưng mà có một cái mà chúng tôi cũng xin lưu ý ở đây á, là khi mà mình bán cái căn nhà đó thì đó có thể là mình phải bị thuế capital gain tax, tức là cái thuế trị giá gia tăng tài sản, là cái phần đó là mình cũng phải phải cẩn thận về cái phần đó.
Xin anh nói rõ thêm đó là những cái chi phí nào sẽ được khai khấu trừ thuế thưa anh?
Thưa cô, thì cái phần đó, đó nếu mà mình cho mướn một hết căn nhà đó, là tức là mình có thể cho tiền những cái chi phí, ví dụ như council rate, tiền lời nhà băng, tiền ga, tiền điện, nếu mà mình phải trả những cái số tiền đó, hoặc là insurance, hoặc là cái tiền mà commission hoặc là chi tiền mà của những cái agent mà mình qua mướn qua họ, hoặc là nếu mà mình qua những cái mà nó gọi là sharing economy qua Airbnb hoặc là cái stay, thì đó là những cái đó mà họ có trả chi phí đồ này nọ, đó là những cái đó mình có thể mình khai được. Và nếu mà mình có mướn một cái người nào mà để mà clean cái nhà, dọn dẹp nhà hoặc cái cỏ, rồi những cái chi phí nào mà nó liên quan tới công việc đó thì mình cũng vẫn được khai khấu trừ thuế đó các cô. Thì cái phần mà mình khai á, nhiều hay ít là tùy theo, nếu mà mình cho mướn nguyên nhà hoặc là cho mướn một phần thì là mình chỉ khai được một phần của cái căn nhà thôi. Thì khi mà tính ra phần cái phần trăm đó là nó tính theo cái diện tích của căn nhà.
Những cái khoản khấu trừ thuế mà anh vừa nhắc đến á, thì vẫn áp dụng được cho những cái người mà chỉ cho thuê một phần của căn nhà hoặc là một phòng của ngôi nhà của mình thôi. Thì nó chia theo cái tỷ lệ là cái mét vuông đúng không anh? Tức là cái diện tích căn nhà thì mình chia ra cái phòng đó bao nhiêu mét vuông thì người ta sẽ lấy, người ta chia ra để mà mình được khấu trừ. Và trong trường hợp như vậy đó thì cái mức thuế áp dụng lên những cái ngôi nhà mà cho thuê nguyên căn với lại cái nhà mà chỉ cho thuê một phần thì có khác nhau không ạ?
Thì cô thì không có khác gì hết, tại vì cái lợi tức mà mình làm được, kiếm được trong cái phần đó, nó sẽ sau khi mà khấu trừ các chi phí thì nó sẽ cộng vô cái lợi tức khác của mình mà mình thu được trong năm. Thí dụ như mình có lương bổng hoặc là có những cái phần này phần nọ thì là mình cộng chung với nhau để mà mình khai tới cái lợi tức đó thôi. Và nếu mà nó lỗ thì là mình khai cái phần lỗ đó.
Thưa anh, cái hình phạt nào sẽ xảy ra nếu như mà mình có cho mướn, ví dụ như là trên Airbnb hoặc là cho mướn một căn phòng trong nhà nhưng mà mình không có khai cái món tiền đó ra?
Hiện tại đó thì sở thuế họ cũng có một cái chương trình để mà lấy những cái tài liệu đó từ những cái nơi mà những cái công ty, ví dụ như Airbnb hoặc là những cái công ty khác đó, để mà tìm tôi cái số tiền mà họ trả nếu mà mình không khai đó, thì là họ có thể họ sẽ phạt mình là nếu mà cái tiền mà lợi tức đó mà mình không khai đúng thì có thể là mình sẽ có thể sẽ bị phạt là khi mà họ phát hiện ra.
Lúc nãy anh có nhắc đến cái vụ là nợ với sở thuế, thì làm sao mình có thể tránh được cái món nợ này ạ?
Thưa cô thì cái phần mà thuế đó, tại vì đó là khi mà nếu mà mình đi làm á, như là một cái công nhân đó, thì là mỗi từng á, là chủ nhân trả cho mình thì đó là họ trả trừ thuế sẵn rồi, trừ thuế một cái số tiền nào đó để mà tới cuối năm mình không phải trả nhiều. Tuy nhiên nếu mà mình làm một cái, mình tự mình làm cái business hoặc là mình cho mướn nhà đồ này nọ mà cái số tiền mà hàng năm á, mà nó trên 4.000 đồng á, thì thường á là mình phải tới cuối năm mình có thể mình trả thuế nó nhiều hơn. Do đó là nếu mà mình muốn mà chắc ăn để mà tới cuối năm mình trả ít lại á, thì mình có thể mình trả gốc hàng mỗi 3 tháng rồi này nọ để mà nó giảm cái tiền thuế mà cuối năm mình phải trả. Đó là cái
Thưa anh, thì lúc nãy anh còn nói thêm một cái nữa, đó là thuế giá trị gia tăng. Thì cái luật thuế trị giá gia tăng này áp dụng đối với việc cho thuê một phần của căn nhà như thế nào ạ?
Thưa cô thì cái phần này nó cũng quan trọng, mà chúng tôi cũng xin lưu ý đó là như chúng ta biết đó là cái thuế trị giá gia tăng tài sản, tức là capital gain tax, là áp dụng đối với cái việc đó là nếu mà mình bán một cái tài sản, ví dụ như một căn nhà và hoặc là một cái bất động sản hoặc là bất cứ cái gì nó gọi là tài sản asset, thì là mình và là có lời đó là mình phải khai cái phần lời đó và phải đóng trong cái hồ sơ thuế và phải đóng thuế. Tuy nhiên nó có một cái phần nó gọi là miễn thuế với cái căn nhà chính mà mình ở, tức là cái nó gọi là main residence, là được miễn thuế cái thuế trị giá gia tăng tài sản một căn nhà của mình, đó là mình được miễn thuế. Cái đó là dưới điều kiện là cái căn nhà đó toàn bộ là mình không có tạo lợi tức trong cái thời gian mà mình được miễn thuế đó. Nếu mà mình dùng cái căn nhà đó để mà tạo ra một cái lợi tức, thí dụ như là mình cho mướn một phòng hoặc là này nọ đồ trong cái cho mướn một phòng hoặc là xe phòng đồ này nọ, đó là nếu mà mình có cái lợi tức từ đó thì là mình sẽ không có được cái thuế mà miễn thuế capital gain tax toàn bộ cho cái căn nhà đó, mà chỉ có một phần thôi, tức là mình sẽ bị mất một phần cái phần mà miễn thuế đó. Thì cái đó là cái mà chúng tôi cũng xin lưu ý, là đúng là căn nhà chính á thì là sẽ được, thường á là thông thường á là cái main residence á là sẽ được miễn thuế capital gain tax, nhưng mà nếu mà mình dùng cái căn nhà đó vừa để ở mà vừa để mà tạo ra lợi tức thì cái thuế capital gain tax có thể là sẽ không có được miễn toàn bộ cho mình. Do đó là cái đó là chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là như vậy.
Dạ, thì thưa anh thấy cái lợi ích nào lớn hơn, tức là mình không cần được miễn cái thuế capital gain tax nhưng mà mình có được cái món tiền lợi tức từ cái việc cho thuê cái ngôi nhà mình đang ở, thì anh thấy cái lợi nào lớn hơn cái lợi nào thưa anh?
Thưa cô, thì tùy theo cái thời gian mà mình cho mướn như vậy á, tại vì cái thuế capital gain tax á, có thể là nó cũng cao lắm, nếu mà cái tiền lời mà của căn nhà đó nó lên càng nhiều quá mà nó tính ra đó thì có thể là cái phần lợi đó nó cũng cao lắm. Do đó là cái mà phần mà mình phải nghĩ tới đó là cái quan trọng đó, là đúng là cái căn nhà chính là nếu mà mình chỉ có căn nhà không và sau đó nếu mà mình không ở hoặc là có chuyện mà mình phải đi đâu đó, thì cái luật thuế họ cho phép mình là trong vòng 6 năm đó, mặc dù mình không ở trong căn nhà đó, mình cũng được coi căn nhà đó như là căn nhà chính của mình để mà được miễn thuế capital gain tax. Nhưng mà nếu mà mình có một cái thời gian mà mình cho mướn vừa ở mà vừa cho mướn thì mình không được. Cái đó là cái mà đó là mình phải tính ra cái nào có lợi trong cái đường dài cho chúng ta. Nếu mà chúng ta nghĩ là căn nhà đó mình ở nhưng mà sau này có thể là mình không có mình không nghĩ tới là việc bán căn nhà đó thì là nó được ok. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ là trong cái tương lai gần hoặc là này nọ mà mình bán thì đó là cái đó là cái mà mình phải nghĩ tới. Nó cũng quan trọng là mình phải tính xa cái đường dài cho đó là như vậy.
Tức là một là mình có thể sửa soạn mình bán cái căn nhà đó thì mình phải để ý cái capital gain tax này, hoặc là mình cảm thấy cái ngôi nhà mình nó sẽ lên giá sau một thời gian nào đó thì mình cũng nên để ý đến chuyện này, đúng không anh?
Đúng rồi, dạ. Mình phải tính tới cái việc đó trước khi mà mình cho mướn một phần của căn nhà đâu đó.
Dạ. Đến hôm nay thì chỉ còn vài ngày nữa là hết năm tài khóa. Không biết anh có những điều gì để nhắn nhủ đến thính giả không ạ?
Dạ, thưa cô, thì nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắn nhủ quý vị, tức là còn chỉ có vài ngày nữa là tới hết cái năm tài khóa này, thì nếu mà có những cái chi phí hoặc là những cái phần nào mà chúng ta nên làm trước ngày 30 tháng 6 thì để mà khai những cái chi phí, những cái lợi tức đó cho năm nay thì chúng ta nên làm trong lúc này. Thí dụ nếu mà chúng ta nghĩ tới mua một cái tài sản hoặc mua những cái trang thiết bị đồ cho công sở, cho công ty của mình, thì đó là mình có thể mình làm ngay bây giờ. Và nên nhớ là nếu mà chúng ta những cái trang thiết bị đó mà dưới 20.000 và được sử dụng ngay bây giờ đó, đưa vào sử dụng đó, là chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế 20.000 đó ngay lập tức. Còn một cái nữa là cái tiền hưu bổng, nếu mà chúng ta có thể mình trả cho cá nhân mình hoặc là những nếu mà mình làm cái business tự quản lý hoặc là mình có thể mình sacrifice thêm, thì cái số tiền mình nên trả có thể là bỏ vô thêm cái tiền hưu bổng vào năm nay và được khai khấu trừ thuế thì chúng ta nên làm. Hoặc là nếu mà chúng ta có nhân viên làm việc cho chúng ta, trả lương hoặc là trả tiền hưu bổng cho họ, thường đó là tới ngày 28 tháng 7 là tức là tới chưa là lúc đó mình mới bắt buộc mình phải nộp. Tuy nhiên nếu mà mình muốn làm trước 30 tháng 6 để mà khai thuế cho năm nay thì chúng ta cũng nên sắp xếp để mà nếu mà có khả năng thì mình có thể mình trả trước được cái đó thì nó tốt. Hoặc là những cái chi phí nào mà cho cái business của mình, thay vì mình đợi qua tháng 7, thay vì qua tháng 7 tức là qua năm tới, năm tài khoá tới thì mình không có mình phải đợi tới năm sau mình mới khai khấu trừ. Nếu mà lợi tức của mình năm nay cao thì mình có thể mình dùng những cái chi phí đó qua năm nay để mà trước ngày 30 tháng 6 để mình trả, để mà mình giảm cái lợi tức của mình và giảm cái thuế của mình xuống. Dạ, thưa cô.
Dạ, vậy còn nếu như mà mua bất động sản thì sao thưa anh?
Bất động sản á, thì đó là cái phần đó là nó khác nữa, là tại vì á, như chúng ta biết là trong cái đặc biệt là tiểu bang Victoria và những cái tiểu bang khác nó có những cái phần mà miễn thuế cái tiền stamp duty này nọ đó là nó có thể là từ 1 tháng 7 có thể là nó có lợi hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng là họ tính tới cái ngày mà mình ký cái contract. Bởi vì trước khi mà mua những cái bất động sản hoặc những cái gì mà lớn thì chúng ta nên gặp cái người cố vấn thế dụ kế toán của mình để mà hỏi thăm, để mà biết cái phần nào bọn nó lợi. Tại vì cái thời gian để mà ký cái hợp đồng đó là cái tính dựa theo cái thời gian đó. Do đó nếu mà mình thấy mình một cái là mình muốn bán thì là mình có thể mình phải thay vì mình bán trong cái ký hợp đồng để mà bán trong từng này từng sau, thì có thể mình để qua tháng 7 thì nó có lợi hơn cho chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta phải trả thuế capital gain tax thì là qua năm sau mình mới phải trả, tức là cái thời gian nó còn dài để mà chúng ta trả, thay vì là trong năm nay thì là trong năm tới này là mình phải trả thuế, thì nó gia hạn được một thời gian nữa thì cái tiền đó mình không phải đóng liền. Đó là những cái mà chúng ta nên nghĩ tới, những cái nhất là những cái mua những cái mà bất động sản lớn đâu này nọ thì chúng ta cũng phải tính tới mấy cái phần đó.
Dạ, xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc.
Dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thế Giới Hôm Nay. Xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này quý vị tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.